Đó, cho nên ở đây là phá, nói 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng, để cho mình quên cái đó mà sống trở về pháp thân, thì đó mới là cái chỗ phụng trì lâu dài. Nhưng mà nói như vậy tức là pháp thân cũng không rời 32 tướng. Người mà khéo á thì nhân nơi 32 tướng đó mà thấy thấu qua được cái pháp thân, chứ không phải bỏ 32 tướng đó mà có cái pháp thân riêng. Chỉ là mình gọi là không có dừng ở trên 32 tướng đó. Đó là người khéo, không? Thì đây cũng chính là cái ý nghĩa gọi là không trụ tướng. Cho nên kinh Kim Cang cái ý nghĩa vô trụ đó là rất quan trọng, nó thấu suốt coi như là từ đầu tới cuối, không? Thì như vậy ở chỗ này rồi mọi người khi mà đọc tới đây thì có khi chỉ hiểu ngang đó thôi, nhưng mà nếu thấy sâu thêm một chút nữa, không, thì nó còn thêm một cái ý nữa là ở phía trước á, là phá về cái tướng hạt bụi, không, cái hạt bụi tức chẳng phải hạt bụi, thì cái tướng hạt bụi đó là cái tướng nhơ, tướng nhiễm, không, là không cho mình dính trên cái tướng nhơ đó. Rồi ở đây là 32 tướng, tức là tướng tốt, tướng tịnh, tướng sạch, không, là cũng không cho mình dính, tức là không cho mình dính cái tướng nhơ, tướng sạch nữa. Đó, thì như vậy trong lòng mới thật là rỗng ràng, gọi là rỗng ràng không dính một tướng nào hết, rồi cũng không dính một chữ nào hết, không? Tức là bát nhã cũng chẳng phải bát nhã nữa, không dính một tướng, không dính một chữ, thì chính đó là cái chỗ phụng trì Kim Cang bát nhã đó chứ gì. Cho nên đó là cái trả lời ý nghĩa là phụng trì đó, không? Chứ không phải là chỉ nói suông thôi. Thì hiểu được như vậy, thì thấy được như vậy đó, không, thì mới thấy là học Kim Cang nó từng chữ từng câu nó rất là ý nghĩa, không? Nghĩa là đối với các tướng, không, là không dính một tướng, rồi một chữ cũng không dính một chữ, trong lòng nó rỗng rang như vậy, thì như vậy tức là ánh sáng Kim Cang nó mới không có đoạn dứt, không? Còn mình này dính chữ ra thì tức là ánh sáng Kim Cang nó bị là gián đoạn chỗ đó rồi, thì làm sao phụng trì liên tục được. Đó là ý nghĩa đây ngày phá 32 tướng. Rồi kế là Phật mới bảo thêm: này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ đem thân mạng như số cát sông Hằng vân vân ra bố thí, nếu lại có người đối trong kinh này cho đến thọ trì 4 câu kệ vì người khác mà nói, thì phước đó rất nhiều. Đây là so sánh phước đức nữa, không? Tức là đây là lần so sánh thứ tư ạ, không? Thì lần này có cái gì đặc biệt, tại sao mà ngài cứ so sánh hoài? Cho nên nhiều người mà gọi là đọc học Kinh Cang mà gọi là học xuông xuông theo chữ nghĩa, thấy sao mà Phật cứ lâu lâu cái so sánh, lâu lâu cái so sánh à? Vậy là nó có lặp lại hay không, nó có trùng lặp hay không? Sự thật á thì nghĩa là mỗi lần so sánh đều có ý nghĩa hết. Ở trước á là ngài so sánh, nhưng mà chỉ so sánh là bố thí thôi, nghĩa là bố thí ngoại tài, tức là đem bảy báo đầy cả thế giới tam thiên, hoặc là nhiều như là những cái hạt cát ở trong sông Hằng, không, thì đó cũng là gọi là bố thí ngoại tài, tức là thuộc cái bên ngoài thôi. Ở đây là bố thí nội tài ngay thân mạng, cho nên gọi là đem thân mạng như số cát sông Hằng ra bố thí, nhưng mà cũng không bằng trì kinh này, không? Đó, quý vị thấy nghĩa là ngay chừng một cái thân mạng của mình đây thôi mà bố thí là đã khó rồi, chỉ một thân này thôi đó mà bố thí đã khó rồi, mà đây nó là đem nghĩa là thân mạng nhiều như số cát sông Hằng bố thí nữa. Thì vậy là dễ làm không? Vậy làm sao bố thí được? Mà ai dám nghĩ đến bố thí như vậy? Mà như vậy mà cũng không bằng là người trì kinh Kim Cang. Tức là vậy là ý gì? Ở đây tức là cũng là cái ngầm chỉ là muốn vào được kinh này, tức là sống được trực tiếp ở trong đây, trực tiếp với Kim Cang Bát Nhã đó, thì phải dám buông cái thân mạng này, không, quên cái ngã này đi, Thấy không? Cho nên so sánh vậy đó để cho mình thấy, nghĩa là bố thí thân mạng gì mà cũng không bằng trì kinh Kim Cang này nữa. Tức là quên, để cho quên nó, không còn bám, không còn dính cái thân mạng nó nữa, không còn quý nó nữa. Nói cho nó rõ hơn là không còn bám vào cái ngã này. Chứ còn bám vào cái ngã này là chưa vào được Kim Cang Bát Nhã. Ý nghĩa đó là rõ như vậy. Như cho nên ở trong chứng đạo ca mà ngài giác này có mấy câu đó, nó là phóng tứ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Tức là ngài nói là phải buông bốn đại, đừng có nắm bắt. Buông đại tức là buông cái ngã này chứ gì, đừng có nắm bắt nó. Thì ở trong cái tánh tịch diệt đó, tùy ăn uống, dám buông được cái ngã này, buông được cái bốn đại này, không có nắm bắt, không có dính lấy nó, để cho nó che mờ cái tánh thật của mình đi, thì sẽ ở trong cái tánh gọi là tánh tịch diệt, tức là cái tánh thật của mình nó không sanh không diệt đó, tùy ăn uống qua lại tới lui tự tại, không có gì chướng ngại, không có gì mê. Cần phải rõ, ngài chỉ rõ ra nghĩa là chư hạnh vô thường đó, nó tất cả đều là không, tức là các hạnh vô thường đó hết thảy đều là không hết, thấu rõ mọi cái thứ tạo tác ở thế gian, không, nó đều là vô thường, không có bền chắc, không có thật gì hết, có rồi cũng sẽ hoại, dù cho cái lớn như là thế giới, như quả địa cầu, rồi có lúc cũng phải hoại, tức là không phải là cái chỗ sống lâu dài của mình, không, cho nên thấu suốt được tất cả thải thải đều không hết, không có chỗ nào để dính mắc, thì đấy tức là Như Lai đại viên giác, đó là khế hợp với pháp thân chứ không gì khác. Cho nên ở đây thì ngài phá thân mạng đó là như vậy, không? Bởi vì dù cho đem cái thân mạng mà bố thí nhiều như vậy đó thì dĩ nhiên là sẽ được phước, phước rất lớn, không? Bố thí của cải là được phước nhiều rồi, mà đây bố thí cả thân mạng nữa thì phước rất là lớn. Mà được cái, dù cho mình được cái phước lớn, được phước sống lâu, sanh lên cõi trời, sống nghĩa là hàng vạn tuổi, không? Nhưng mà cũng vẫn ở trong cái sanh tử thì cũng phải chịu vô thường. Còn ở đây sống trở về với pháp thân tịch diệt, gọi là pháp thân bất sanh bất diệt, thì còn gì hơn, lấy gì mà bì kịp được. Cho nên là so sánh phước đức nhiều nó là như vậy. Chính cái ý này mà ngài Phó Đại Sĩ, tức là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc đó, ngài có bài kệ là thí mệnh như sa số, nhân thiên nghiệp chuyển thâm, ký yểm bồ đề tướng, năng chướng niết bàn tâm. Tức là thí mệnh như số cát, nghiệp trời người sâu thêm. Tức là mình bố thí cái thân mạng là nhiều như số cát. Nhưng mà như vậy tức là cảm đến cái nghiệp trời người á, nó sâu thêm thôi chứ không gì. Nghĩa là sao? Tức là bố thí vậy là có phước. Có phước là sẽ được sanh lên cõi trời, sẽ sanh lên làm người, được phước báo, sống lâu để mà hưởng cái phước đó. Thì vậy mà bố cần nhiều như vậy đó thì nó là sống nghĩa là càng lâu thêm chứ càng sâu thêm cái nghiệp đó, cái nghiệp trời người đó, chứ chưa phải giải thoát, không? Đã che cái tướng bồ đề, không? Thì tâm niết bàn cũng bị lấp, tức là sống ở trong cái trời người là cũng sống trong luân hồi, cho nên là nó cũng là che mất cái tướng bồ đề, cái tâm niết bàn nó cũng bị lấp theo, cho nên đó không phải là chỗ cứu cánh. Ý cái ngài cũng nói cũng rất rõ, không? Nhưng mà không? Ở đây thì trước khi mà gọi là nói đến cái thân mạng của người á, bố thí á, tức là để mà buông, để mà phá đó, thì cái đó là cái rất là khó làm, rất là khó buông, không? Nghĩa là bảo mình nghĩa là buông cái ngã này, buông cái thân mạng này thì đâu có dễ gì, không? Cho nên Đức Phật ngài rất khéo léo, ngài đem ngay cái thân tướng tốt đẹp của ngài đó ngài phá trước, cho nên ngài nói là 32 tướng, tức chẳng phải 32 tướng, ngay thân tướng tốt đẹp của Phật đó, mà còn không có nên chấp. Vậy thì còn hướng nữa là cái thân của mình đây, thì có đáng gì? Đó, thì Phật rất khéo léo. Bởi vì cái ngã gọi là cái tình chấp ngã này đó là một cái mê, là cái mê gọi là lâu đời, cái mê truyền kiếp, rất là khó phá. Bởi vậy mà Phật từ bi, ngài gọi là từng lớp ngài phá cho sạch, cho tiêu thì mới thật sự giải thoát, thì mới sống được trong pháp thân được. Điều này thì mình ai có nghĩa là công phu tu không thì kiểm lại là mình thấy rõ không. Tu lâu kiểm lại thì thấy mình cũng chưa hết, cũng còn cái ngã đó, rồi cũng còn phải tu nữa là đó là một cái lẽ thật. Cho nên rồi gọi là mình không bao giờ gọi là tự mãn đó. Còn lâu tự mãn rồi á, thì nghĩa là để cho cái tập khí chấp ngã này nó sống dậy thì đó là nó che mờ mất cái thật của mình. Đó là qua ý nghĩa của một phần gọi là thứ 13 là đúng như pháp tọa trì.